Rê ba, chỉ thế gian, xuất thế gian, ba la mật chẳng lìa sát na. Ba la mật là gì? Nói đủ là lục ba la mật. Mấy chú nhỏ này thuộc không? Biết sáu cái ba la mật thôi hả? Chắc không biết. Nhớ sáu ba la mật. Một là bố thí ba la mật, hai là trì giới ba la mật, ba là tinh tấn ba la mật, bốn là ba là nhẫn nhục ba la mật, bốn là tinh tấn ba la mật, năm là thiền định ba la mật, sáu là trí tuệ bát nhã ba la mật. Trí tuệ như vậy gọi là sáu cái ba la mật, hay không? Nhớ chưa? Ráng ra học thuộc sáu cái ba la mật đó. Đây cái ngài đại huệ, ngài mới hỏi Phật: Thế Tôn, như Thế Tôn nói sáu ba la mật đầy đủ được thành chánh giác, những gì là sáu? Cái câu hỏi nghe thì hỏi như muốn hỏi sáu cái đó là cái gì, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Hỏi rằng Phật nói ba la mật, sáu pháp ba la mật là đưa người ta tới thành chánh giác, mà thành chánh giác tức là không có sanh diệt, phải không? Mà không sanh diệt đó thì nó không còn nghĩa sắc na, mà đã là có sáu, có một có sáu tức là đối đãi là sắc na rồi. Và tại sao Phật nói cái pháp sắc na mà đưa tới không phải sắc na, nói pháp sanh diệt mà đưa tới không sanh diệt là nghĩa là sao? À, đó là ý của ngài đại huệ, ngài muốn hỏi Phật. Phật bảo đại huệ, ba la mật có ba thứ phân biệt, có ba thứ. Một là thế gian nè, thế gian. Hai là xuất thế gian nè. Ba là xuất thế gian thượng thượng. À, thế gian ba la mật, xuất thế gian ba la mật, xuất thế gian thượng thượng ba la mật. Đó là sáu ba thứ. Đại huệ, thế gian ba la mật là ngã và ngã sở, nhiếp thọ chấp trước, nhiếp thọ hai bên là chỗ các thứ thọ sanh, ưa sắc thanh hương vị xúc, nên đầy đủ bố thí ba la mật, giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng như thế, phàm phu thành thông và sanh phẩm thiên. À, như vậy thì lục ba la mật, mà lục ba la mật thuộc về phàm phu, nghĩa là sao? Là mình còn thấy có mình, còn thấy có người, còn thấy có Phật của mình để bố thí thiệt, mình thiệt, người thiệt, Phật bố thí thiệt, rồi ưa sắc thanh hương vị xúc, mà làm việc tu hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ được kết quả, thì hoặc là được ngũ thông, hoặc là được sanh phẩm thiên thôi, chứ không có giải thoát. Vì vậy mình gọi đó là phàm phu. Thì bây giờ mình thấy ở đây nhiều khi trong chúng này có nhiều người từ bi và phát tâm bố thí nhiều hơn tôi nữa. Nên sao? Ví dụ như quý vị được ba cái bộ đồ, thế thấy ai thiếu rách cái quý vị có thể cho một bộ, còn hai bộ. Thì như vậy thì quý vị tốt hơn tôi rồi, tôi có ba bốn bộ tôi không dám cho, phải không? Nhưng mà thiệt ra thì quý vị còn hai bộ, mai mốt rách thì tôi phải lo. Thì như vậy không biết ai hơn ai. Thành ra như vậy thì mới thấy, thì thấy mấy chú tốt hơn tôi, nhưng mà tới mấy chú rách thì tôi phải lo. Thì như vậy thì thấy thì nhiều khi những cái người nhỏ nhiều khi thấy như là tốt hơn người đó, để sẵn sàng giúp người này người kia, bởi vì thiếu đói no nó phải lo. Còn cái người chịu trách nhiệm đói no thì người đó mới lo. Bởi vậy cho nên đi mà giả sử thấy ai mà rách rưới, hoặc là thấy ai mà thiếu ăn rồi rủ vô chùa ăn rồi dễ dàng lắm, cái đó rất là tốt. Nhưng mà chừng thấy gạo đó thì ai lo, chứ không mình khỏi lo. Bởi vậy nên người ta tốt khi người ta không có trách nhiệm lo. Chứ có trách nhiệm lo rồi thì, bởi vì tại sao tôi không dám bố thí cho ai? Bởi vì người ta cúng cho chúng, tôi phải giữ để cho khi nào mấy chú thiếu hụt thì nó có, cần thì nó có. Bởi giữ cho nên là tôi không dám cho ai. Còn mấy chú đâu có trách nhiệm gì, thấy mình vui thôi cho cứ cho. Mình cho thì mới mốt hết thì thầy lo, rất là thầy cho cái khác cái gì, thành ra mình dễ cho quá, phải không? Thì đó, thì thấy như vậy mới biết rằng mới nhìn thì thấy mấy chú tốt hơn tôi. Tôi thời keo sẻn, không dám cho ai gì hết. Mấy chú để ý, tôi không dám cho ai cái gì hết. Còn mấy chú dám cho lắm. Thì thấy như vậy thì mấy chú tốt. Thì tuy như vậy, nhưng mà rồi mình cũng phải hiểu cho nó thấu đáo. Nhiều khi cái việc làm của mình, lúc mình không có trách nhiệm thì mình rất tốt, nhưng mà thấy mình có trách nhiệm rồi chừng đó mới thấy cái trách nhiệm mình nó không cho phép mình làm những cái khác. Vì vậy nên ở đây nói rằng nếu mình bố thí thì giới chúng ta nhẫn nhục, mà vì còn thấy hai bên có ngã, ngã sở rồi còn ưa sắc thanh hương vị xúc, thì những người đó làm việc lục độ mà kết quả chỉ là được thành thông và sanh quả trời thôi, chứ chưa có giải thoát. Đó là cái lục độ thứ nhất. Mà xét kỹ bây giờ mình làm lục độ có ở nằm trong cái này không? Chắc dính ở trong đó quá, phải không? Thấy ai đói thì mình thấy người họ đói thiệt, rồi mình đem tô cơm mình cho, thấy tô cơm thiệt, mà thấy mình là người cho họ ăn cũng thiệt luôn nữa. Bởi vậy cho nên rồi nó kết quả thì chỉ được ở trên cái quả của thế gian ba la mật thôi. Giải thích nhân ở trước pháp minh nghĩa khi sát na, ở đây lại hỏi sáu ba la mật, ý bảo nếu chẳng phải sát na không nên có sáu thứ, nếu thuộc sát na thì không nên cho là phi sát na làm nhân đầy đủ. Nếu mà nó là không phải sát na có sáu thứ tức là phải thuộc cái sát na, còn nếu không phải sát na thì làm sao lấy cái sát na sinh diệt mà được cái nhân không sinh diệt. Ba la mật có ba thứ, trước là thế gian, ngã là người hay thí, ngã sở là vật đem ra thí, nhiếp thọ năng sở tức chẳng lìa hai bên có và không. Vì cầu được thọ sanh thù thắng, đây là nhân quả hữu lậu, vốn là việc làm của phàm phu, thành thông là ngũ thông của nhân chuyên vậy. Đại huệ xuất thế gian ba la mật là thanh văn duyên giác, rơi vào nhiếp thọ niết bàn, hành sáu ba la mật thích tự mình được vui niết bàn. Đó gọi là xuất thế gian ba la mật. Cũng tu bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, nhưng mà chỉ thích để đưa tới niết bàn, an trú vào niết bàn, thì đó gọi là xuất thế gian ba la mật của vị thừa. Xuất thế gian ba la mật tuy không nhiếp thọ nhân quả thế gian, mà nhiếp thọ niết bàn, tức là nhận niết bàn làm cái tự độ, làm cái vui tự độ, cũng chẳng phải chú cánh. Còn thấy có cái chỗ mình an trú vui tươi cho mình thì cái đó cũng chưa phải là cứu cánh.